Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 30 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của nữ tu Esperance thuộc Cộng đoàn Thánh giá Vinh Quang về tinh thần quảng đại phục vụ tha nhân và tin mừng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về một tinh thần mới. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Washington, từ ngày mùng 2 đến mùng 7 tháng 2 tới đây, Phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ do Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Joseph Kurz hướng dẫn, sẽ viếng thăm các vùng bị bão Haiyan tàn phá hồi tháng 11 năm ngoái. Cuộc viếng thăm do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tổ chức, và đoàn sẽ viếng thăm Tacloban là vùng bị tàn phá nhiều nhất. Tại đây, Phái đoàn Giám mục Mỹ sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo giáo hội địa phương, cũng như những người sống sót, thăm các nhà thờ bị tàn phá, và quan sát các công trình trợ giúp và tái thiết do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đảm trách. Trong cuộc viếng thăm, đoàn sẽ gặp Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng Giám mục Giáo phận Manila, và Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines. Cùng đi với Đức cha Joseph Kurz, cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Louisville, bang Kentucky, còn có Đức ông Paul Cockley, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và một số chức sắc khác, cùng với hai vị Tổng Thư ký và Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Hồi tháng 11 năm ngoái, tức là ba ngày sau khi bão Haiyan tàn phá miền Trung Philippines, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, bây giờ là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã gửi thư cho các giám mục toàn nước Mỹ để mời gọi tổ chức Lạc Quyên trợ giúp các nạn nhân siêu bão Haiyan. Cho đến nay, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã quyên góp được 50 triệu Mỹ Kim, trong đó có 27 triệu từ các giáo phận ở Mỹ.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Chu Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, tố giác Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và Ban Tôn giáo tại nước này tiếp tục chính sách phá hoại giáo hội Công giáo và nô lệ hóa các giáo sĩ và giáo dân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Asia News hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nói, người ta không thể phủ nhận có một quyết tâm nào đó của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc cải tổ Đảng Cộng sản Trung Quốc, can đảm chống tham nhũng và cổ võ một lối sống thanh đạm hơn nơi các đảng viên Cộng sản. Tuy nhiên, ý hướng của ông dường như vẫn là làm sao để đảng cải tổ như thế vẫn cai trị với quyền bính tuyệt đối trên dân chúng. Người ta không hề thấy ý hướng nào để cho dân chúng kiểm soát đảng. Về mặt tôn giáo, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân nhận xét rằng, những người từ bao lâu nay nắm quyền thống trị trên các tôn giáo, hiện nay không những họ đang phá hủy tôn giáo, nhưng còn hủy hoại thanh danh đất nước chúng tôi nữa. Tôi nói về các tín hữu Công giáo. Một giáo dân, trên nguyên tắc, chỉ là chủ tịch danh dự của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, là cơ quan nhà nước kiểm soát giáo hội. Nay ông ta vẫn đang hoạt động mạnh mẽ từ Bắc chí Nam. Viên giám đốc ban tôn giáo ấy quản lý các tôn giáo một cách vô liêm sỉ. Đáng tiếc là điều mà họ nhắm tới đã thành công, đó là biến giáo hội chúng tôi thành nô lệ, nhào nặn lương tâm của các giám mục và linh mục chúng tôi để họ chối bỏ đức tin. Nhưng biến đồng bào của mình thành nô lệ như thế thì có gì là vinh quang, có gì là chiến thắng mà họ hãnh diện. Họ không biết rằng làm như thế họ chỉ thu hút sự khinh rẻ của các nước đối với Trung Quốc, cho dù chúng tôi trở thành một cường quốc kinh tế.
Melbourne, các giám mục Australia liên đới với phong trào đối lập tại Ukraine. Trong cuộc họp báo hôm qua 29 tháng Giêng tại thành phố Melbourne, Đức cha Denis Hart, Tổng giám mục sở tại, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, nhắc đến những người bị thiệt mạng trong các cuộc chống đối tại thủ đô Kiev và nói rằng, sự mất mạng thê thảm và bạo lực không thể biện minh được như tại Kiev là điều không có chỗ đứng trong một xã hội dân chủ và tự do. Giáo hội Công giáo tại Australia đứng về phía mọi người dân Ukraine thiện chí và cầu nguyện cho một giải pháp ôn hòa cho cuộc xung đột hiện nay. Tại Australia có khoảng 38.000 người gốc Ukraine, phần lớn thuộc giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương hoặc chính thống giáo. Sau Thế chiến thứ hai, có nhiều người Ukraine di cư sang Australia và định cư tại thành phố Melbourne và Sydney.
Vatican. Chủ nhật vừa qua 26 tháng Giêng, một cựu mục sư Tin Lành ở Na Uy trở lại Công giáo đã được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Nidarosdom của Tin Lành ở thành phố Trondheim. Đó là thầy Eugene Mokstad, 65 tuổi, nguyên là một giáo sư trung học tại trường nhà thờ chính tòa ở Trondheim. Hồi cuối thập niên 1960, trong lúc theo học về nghệ thuật ở Paris bên Pháp, thầy có dịp tiếp xúc với các cha dòng Đa Minh và được biết thêm về giáo hội Công giáo. Sau khi tốt nghiệp, thầy Eugene là mục sư phó sứ của Cộng đoàn Tin Lành Luther ở nhà thờ chính tòa Trondheim. Năm 1976, thầy quyết định trở lại Công giáo và rời bỏ chức vụ mục sư. Năm 2012, khi về hưu, thầy Eugene theo học thần học hàm thụ của Đại học Công giáo. Lễ chuyển chức linh mục cho thầy Eugene sẽ được Đức cha Bert Ivar Eisvik, giám mục giáo phận Oslo, cử hành tại nhà thờ chính tòa Tin Lành Nidarosdom, vì nhà thờ Công giáo duy nhất tại đây quá bé nhỏ, đã được phá đổ để xây thánh đường mới. Nidarosdom cũng là đền thánh quốc gia của Na Uy, nơi có mộ 10 vị vua của nước này, trong đó có thánh Olaf II Haraldsson hồi thế kỷ thứ 11, là người đã thống nhất và Kitô hóa đất nước.
Roma, cố bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei, Đức cha Alvaro del Portillo, sẽ được phong chân phước ngày 27 tháng 9 năm nay tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Tin này được Tòa Thánh thông báo hôm 22 tháng Giêng vừa qua, sau khi Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh ngày 5 tháng 7 năm ngoái, nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa. Đức cha Alvaro del Portillo sinh cách đây 100 năm ngày 11 tháng 3 tại Madrid và tại đây năm lên 19 tuổi. Trong thời gian học ngành kỹ sư, anh Alvaro đã quen biết Thánh José María Escrivá, vị sáng lập giáo hạt Opus Dei, và cộng tác với cha trong các hoạt động khởi đầu của giám hạt. Năm 1944, khi được 30 tuổi, sau khi tốt nghiệp các ngành dân sự và thần học, thầy Alvaro thụ phong linh mục, rồi hai năm sau di chuyển về Roma, hoạt động trong giám hạt tổng nhân Opus Dei, rồi làm bề trên giám hạt kế nhiệm đấng sáng lập Escriva di Baloe. Cha được Đức Gioan Paulo II phong giám mục năm 1991 và qua đời cách đây 20 năm, vào ngày 23 tháng 3 năm 1994, thọ 80 tuổi. Trụ sở trung ương của giám hạt ở Roma đang hoạch định chương trình lễ phong chân phước, cũng như việc đón tiếp các tham dự viên đến từ các nước, tổ chức hành hương tại các nơi đã ghi dấu tích của vị chân phước và của thánh sáng lập José María Escrivá ở Madrid. Ngoài ra cũng có nhiều sinh hoạt khác sẽ được tổ chức ở Roma sau lễ phong chân phước. Trong đó có phần di chuyển tạm thời di hài cha Alvaro từ tầng hầm nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình nơi ngài an nghỉ đến vương cung thánh đường Thánh Eugenio của giám hạt Opus Dei để nhiều người có thể kính viếng và cầu nguyện với vị tân chân phước. Một thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành tại một vương cung thánh đường ở Roma và các tín hữu sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh cha Francisco để cám ơn ngài. Theo niên giám năm 2013 của Tòa Thánh, giám hạt tổng nhân Opus Dei hiện có 1.995 thánh đường và trung tâm mục vụ, hơn 2.050 linh mục, 320 đại chủng sinh và gần 90.000 giáo dân dưới sự lãnh đạo của Đức cha Javier Echevarria Rodriguez là bề trên của giám hạt.
Rawalpindi, một công dân Anh quốc gốc Pakistan bị bệnh tâm trí đã bị tòa án tại nước này kết án tử hình về tội phạm thượng Hồi giáo. Đương sự là ông Mohammad Asghar, người xứ Ecos thuộc Vương quốc Hiệp nhất Anh quốc, năm nay 70 tuổi. Theo hãng tin Asia News, truyền đi ngày 25 tháng Giêng vừa qua, thì năm 2010, ông Asghar bị bắt vì đã viết nhiều thư, trong đó ông tự nhận mình là một vị ngôn sứ. Trong phiên tòa ngày 27 tháng Giêng vừa qua ở thành phố Rawalpindi bên Pakistan, ông vẫn quả quyết mình là ngôn sứ. Các luật sư của ông xin tòa khoan hồng và chứng tỏ bị can mắc bệnh tâm trí gọi là tâm thần phân liệt hoang tưởng, theo hồ sơ y khoa của Bệnh viện Hoàng gia Victoria ở thành phố Edinburgh bên Ecos. Nhưng các quan tòa người Pakistan vẫn quyết liệt kết án tử hình bị can Asghar. Chính quyền xứ Ecos đang tạo sức ép trên nhà cầm quyền Pakistan yêu cầu tôn trọng nghị quyết hoãn án tử hình do Liên Hiệp Quốc thông qua hồi năm 2008 và đã được chính quyền Pakistan tạm thời chấp nhận hồi năm 2013. Hồi năm ngoái, Tòa án Liên bang Pakistan về luật Sharia của Hồi giáo đã chấp nhận một thỉnh nguyện thư của các luật gia yêu cầu án tử hình là hình phạt duy nhất được dành cho những người phạm tội phạm thượng. Trước đó, tội này có thể bị trừng phạt bằng án tù chung thân hoặc bằng án tử hình.
Roma, ngày 6 tháng 2 tới đây, dòng Đông Bosco sẽ mở một cuộc họp báo ở Roma để giới thiệu chương trình mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm nay. Điều hợp cuộc họp báo là tiến sĩ Antonio Preciosi, giám đốc đài phát thanh Rai số 1 của Italia. Và hiện diện trong dịp này có cha Pascual Chavez, người Mexico, bề trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco. Năm kỷ niệm 200 năm sinh nhật Thánh Gioan Bosco đã được chuẩn bị trong 3 năm qua với công trình tái khám phá lịch sử, sư phạm và linh đạo của Thánh Nhân. Trong năm kỷ niệm bắt đầu từ giữa tháng 8 năm nay sẽ có nhiều sáng kiến quan trọng, trong đó có việc trưng bày khăn liệm Thánh ở thành Torino vào mùa xuân năm tới, và có thể có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Sự tham gia đông đảo của gia đình dòng Salesian với hơn 30 biến cố tại cuộc triển lãm quốc tế Expo 2015 tại thành phố Milano, Bắc Italia. Nhiều nhân vật và khách của dòng Đông Bosco sẽ được mời trình bày chứng từ về các khía cạnh của đoàn sủng Đông Bosco, trong đó có Đức Cha Mario Tozzo, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, bà Cristina Chiabotto, Hoa hậu Italia hồi năm 2004, và hiện là một người điều khiển chương trình truyền hình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, trời Roma mưa nhẹ và lạnh, nhưng cũng có hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý về bí tích thêm sức hay chứng thực, tiếp tục bí tích rửa tội và gắn liền với bí tích rửa tội một cách không thể tách rời được. Đức Thánh Cha nói,
questi due sacramenti insieme con l'Eucaristia formano un unico evento salvifico che si chiama la iniziazione cristiana, nel quale veniamo inseriti in Gesù Cristo morto e risorto e diventiamo nuove creature, membra della Chiesa.
Hai bí tích này cùng với bí tích thánh thể làm thành một biến cố cứu độ duy nhất gọi là khai tâm Kitô. Trong đó chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô chết đi và sống lại và trở thành thụ tạo mới và chi thể của giáo hội. Đó là lý do tại sao ban đầu ba bí tích này được cử hành trong cùng một lúc duy nhất vào cuối lộ trình tân tòng, bình thường trong lễ vọng phục sinh. Như thế được đóng ấn lộ trình đào tạo và tháp nhập từ từ vào cộng đoàn Kitô cũng có thể kéo dài vài năm. Bình thường người ta nói đến bí tích sức dầu. Và thực vậy, qua dầu gọi là dầu thánh, chúng ta được đồng hình dạng với Chúa Kitô là đấng duy nhất được sức dầu đích thật, là đấng cứu thế, đấng thánh của Thiên Chúa, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha giải thích từ chứng thực như sau.
Il termine confirmazione ci ricorda poi che questo sacramento apporta una crescita della grazia battesimale, ci unisce più saldamente a Cristo.
Từ chứng thực nhắc nhớ chúng ta rằng bí tích này đem lại một sự lớn lên của ơn thánh rửa tội. nó kết hiệp chúng ta với Chúa Kitô một cách bền chặt hơn, nó đưa tới chỗ thành toàn mối dây nối kết chúng ta với giáo hội. Nó ban cho chúng ta một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần để phổ biến và bảo vệ đức tin, để tuyên xưng danh Chúa Kitô và không bao giờ xấu hổ vì thập giá.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, vì thế thật quan trọng lo lắng cho các trẻ em, người trẻ lãnh nhận bí tích này. Chúng ta tất cả lo lắng để chúng được rửa tội, điều này tốt, nhưng có lẽ chúng ta không lo lắng cho lắm để chúng nhận bí tích thêm sức. Như vậy, chúng sẽ ở lại dọc đường và không nhận được Chúa Thánh Thần là đấng thật quan trọng cho cuộc sống Kitô, vì người ban cho chúng ta sức mạnh tiến tới. Chúng ta hãy suy nghĩ xem từng người trong chúng ta có thật sự lo lắng cho các trẻ em và người trẻ của chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức hay không? Điều này quan trọng lắm. Và anh chị em, nếu ở nhà có trẻ em và người trẻ chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, thì hãy làm sao để chúng kết thúc việc khai tâm Kitô và nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần? Đây là điều quan trọng. Dĩ nhiên, thật quan trọng cống hiến cho các người lãnh nhận bí tích thêm sức một chuẩn bị nhắm dẫn đưa họ tới việc gắn bó cá nhân với niềm tin nơi Chúa Kitô và thức tỉnh nơi họ ý thức về việc thuộc về giáo hội. Bí tích thêm sức, như mọi bí tích, không phải là công trình của con người, mà là của Thiên Chúa, là đấng săn sóc cuộc sống chúng ta đến độ nhào nắn chúng ta theo hình ảnh con của người, để làm cho chúng ta có khả năng yêu thương như người. Người làm điều đó bằng cách đổ tràn đầy Thánh Thần của người xuống trên chúng ta. Hoạt động của Chúa Thánh Thần thấm nhuần toàn con người và cuộc sống chúng ta như hiện rõ từ bảy ơn mà truyền thống dưới ánh sáng của Thánh Kinh đã luôn luôn minh nhiên. Tôi không muốn hỏi xem anh chị em có nhớ bảy ơn này không? Có lẽ tất cả anh chị em đều biết. Nhưng tôi xin nói nhân danh anh chị em. Các ơn đó là ơn nào? Là ơn khôn ngoan, thông minh, khuyên nhủ, mạnh mẽ, hiểu biết, đạo hạnh và kính sợ Thiên Chúa. Tôi có ý dành các bài giáo lý tiếp theo các bí tích cho các ơn này. Đức Thánh Cha giải thích thêm các hiệu quả của việc tiếp nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức như sau.
Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma nella nostra vita. Attraverso di noi sarà Lui.
Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Thánh Thần trong con tim chúng ta và để cho người hoạt động, thì chính Chúa Kitô hiện diện trong chúng ta và thành hình trong cuộc sống chúng ta. Qua chúng ta, chính người sẽ cầu nguyện, tha thứ và trao ban hy vọng và ủi an, phục vụ các anh em khác, gần gũi các người cần trợ giúp và các người rốt hết, tạo ra sự hiệp thông và gieo vãi hòa bình. Anh chị em hãy nghĩ xem điều này quan trọng chừng nào. Nhờ Chúa Thánh Thần, chính Chúa Kitô đến và làm tất cả những điều đó qua chúng ta và trong chúng ta. Vì vậy, thật là quan trọng các trẻ em và người trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Chúng ta tất cả, chúng ta hãy nhớ nó trước tiên để cảm ơn Chúa về ơn này, và rồi để xin người giúp chúng ta sống như các Kitô hữu đích thật, luôn tiến bước với niềm vui theo Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Pháp đến từ Bỉ và Pháp, đặc biệt nhóm học tiếng Latin của trường Trung học Thánh Teresa Avila, tỉnh Lille. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Ecos, Ireland và Hoa Kỳ, đặc biệt là đoàn hành hương giáo phận Rapid City do Đức Tổng giám mục Robert Cruz hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Tây Ban Nha, Argentina, Chile, Mexico, Bồ Đào Nha và Brazil. Ngài khích lệ mọi người cảm tạ Chúa về bí tích thêm sức và dấn thân sống đời chứng nhân cho Chúa.
Với các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên diễn đàn của phân khoa giáo hoàng thần học, đại diện tổ chức trình diễn lưu động ở Bergantino. Ngài cầu chúc họ là các chứng nhân tươi vui của các giá trị Kitô như tình liên đới và tiếp đón. Trong số các nhóm nói tiếng Ý cũng có nhóm các đầu bếp vùng Firenze và Toscana. Chào các công nhân hãng Shell Box, tỉnh Castel Fiorentino do Đức Hồng Y Bettori hướng dẫn, Đức Thánh Cha cầu mong các giới chức giám đốc làm tất cả những gì có thể để cho công ăn việc làm là suối nguồn của phẩm giá con người trở thành nỗi lo lắng chính của mọi người. Ước gì đừng thiếu công ăn việc làm, nó là suối nguồn của phẩm giá. Đức Thánh Cha cũng chào Hiệp hội Cố vấn Quốc gia chống cho vay ăn lời cắt cổ cùng với Đức Tổng Giám mục Bari là Đức Cha Francesco Cacucci. Ngài cầu mong các cơ quan có thể gia tăng dấn thân bên cạnh các nạn nhân của nạn cho vay ăn lời cắt cổ là một thảm cảnh xã hội. Khi một gia đình không có ăn vì phải trả tiền lời cho chủ nợ, thì đây không phải là tinh thần Kitô vì nó vô nhân. Thảm cảnh xã hội này gây thương tích cho phẩm giá bất khả xâm phạm của bản vị con người. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết thứ sáu này là lễ nhớ Thánh Don Bosco. Ngài cầu mong gương mặt là cha và là thầy của thánh nhân đồng hành với giới trẻ trong các năm học hành và đào tạo. Đức Thánh Cha xin các anh chị em đau yếu đừng mất hy vọng cả trong những lúc đau khổ cam go nhất. Ngài chúc các cặp vợ chồng mới cưới lấy nguồn cảm hứng từ mô thức dòng Salesian cho việc giáo dục con cái trong gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sic nun et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của nữ tu Esperance thuộc cộng đoàn Thánh Giá Vinh Quang về tinh thần quảng đại phục vụ tha nhân và tin mừng.
Nữ tu Esperance thuộc cộng đoàn Thánh Giá Vinh Quang làm việc trong giáo phận Toulouse ở miền nam nước Pháp. Xin nhường lời cho chị nói về con đường đưa đến ơn gọi tu dòng. Ngày ấy, tôi còn rất trẻ. Trong một cuộc tĩnh tâm, Thiên Chúa tỏ lộ cho tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Người. Cuộc gặp gỡ thầm kín ấy vẫn diễn nguyên giữa tôi với Thiên Chúa như một kho tàng được chôn giấu. Và rất lâu sau đó, cuộc gặp gỡ lại trồi lên, xuyên qua các môn học thuộc lĩnh vực văn chương và triết lý, mà trước tiên tôi muốn tìm kiếm trong đó những giải đáp cho các vấn nạn cuộc đời. Thế nhưng Thiên Chúa không còn hiện diện trong dự án của tôi, cũng như vấn đề tôi dẹp chuyện sống đức tin qua một bên. Một cuộc sống như thế thì có nghĩa là tôi dung trồng cho cái chết hơn là chăm sóc sự sống. Mãi đến ngày 22 tháng 11, 1994, tôi mới gặp lại Thiên Chúa lần thứ hai trong một lần Thánh Linh thể hiện. Lần ấy, quả thật tôi nhận được ơn Thánh để có thể sẵn sàng tiếp nhận và chọn lựa con đường bước theo Chúa. Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi và chuyển sang một khúc quanh khác. Từ đó, câu Kinh Thánh khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng trở thành dự án kế hoạch sống của cuộc đời tôi. Chính trong một nhóm cầu nguyện đặc sủng mà tôi tìm thấy cách thức diễn đạt đức tin phù hợp với tâm tình thiêng liêng của tôi nhất. Được sự giúp đỡ hướng dẫn của vị đồng hành thiêng liêng và của dịch vụ giáo phận về ơn gọi, tôi đã tìm kiếm trong vòng 4 năm xem cộng đoàn nào có thể đáp ứng các nguyện vọng của tôi như vừa sống theo sự điều khiển của Thánh Linh, vừa sống trong một giáo xứ, vừa rao giảng tin mừng, đồng thời vẫn dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Và Thiên Chúa Quan Phòng đã cho phép tôi khám phá ra cộng đoàn Thánh Giá Vinh Quang. Hiện nay, tôi là nữ tu sống giữa lòng một vụ sinh viên trong tư cách tuyên úy và sống trong cộng đoàn, cùng lúc vẫn tham dự vào cuộc sống của giáo xứ. Tôi chỉ có ngôn ngữ đơn sơ nghèo nàn với trọn yếu đuối của tôi để trao tặng với cảm tưởng chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Tuy nhiên, tôi thấy rằng những gì tôi chia sẻ với sinh viên, thời gian đã gần 6 năm trôi qua, đã mang lại hoa trái, cho họ cũng như cho tôi. Đúng là Thiên Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Trong giáo xứ sinh viên, đức tin rực sáng như viên kim cương, có nhiều mặt nhỏ bởi vì giữa các sinh viên trộn lẫn các khác biệt lớn lao. Trở thành tất cả để phục vụ mọi người là lý tưởng tôi cố gắng thực hiện trong các cuộc gặp gỡ của chúng tôi để biểu lộ lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô và làm cho nhiều người yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày một hơn. Nữ tu Esperon thuộc cộng đoàn Thánh Giá Vinh Quang kết thúc chứng từ như sau. Nguồn lực thiêng liêng tôi kính múc trong cầu nguyện, tôi yêu thích sự thinh lặng cũng như yêu thích đi bách bộ giữa thiên nhiên, không phải để đạt tới một đích điểm nào đó, mà chỉ để thuần túy chiêm ngắm thiên nhiên. Rồi tôi cũng chú ý đến việc đọc sách thiêng liêng, như đọc các tác phẩm của Thánh Ignacio Loyola hoặc của dân sĩ Giorgio Bernanos. Đối với tôi, các vị là những bạn hữu trong Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Ô-xê. Bởi thế, này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó, ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng A-kho thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó, ta sẽ đáp lại như bụi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập. Vào ngày đó, sấm ngôn của Thiên Chúa, ngươi sẽ gọi ta, mình ơi, chứ không còn gọi ông chủ ơi nữa. Trong ngày đó, vì dân ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, với lò bò sát dưới đất. Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao, chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở, và ta sẽ cho chúng được sống yên hàng. Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Thiên Chúa. Vào ngày đó, ta sẽ đáp lại sấm ngôn của Thiên Chúa. Ta sẽ đáp lại trời, và trời sẽ đáp lại đất. Đất sẽ đáp lại lúa mì, rượu mới và dầu tươi, và những thứ đó sẽ đáp lại Israel. Ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng ta trong xứ sở, sẽ chạnh thương con bé không được thương, còn nó sẽ thưa Thiên Chúa của con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về một tinh thần mới.
Các bạn trẻ thân mến, vào thời Đức Giêsu, các kinh sư và luật sĩ bày ra rất nhiều điều lệ buộc mọi người phải tuân thủ theo. Luật lệ vốn từ bản chất là cái giúp con người khuôn đúc mình để lớn lên và trưởng thành hơn, đã vô tình trở thành gông cùm kéo ghì con người xuống, biến con người thành nô lệ cho chúng. Con người sống nhưng không còn là sống nữa, mà chỉ tồn tại cho qua ngày đoạn tháng, tuân thủ những giới luật kia trong chịu đựng và nặng nề. Giêsu đến trong trần gian này đã mang lại một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tự do, bình an và thịnh trị. Luồng khí mới mà Ngài thổi vào trần gian làm bật tung tất cả những gì là cũ kỹ, lỗi thời và lạc hậu. Cùng cách hành xử của Ngài đã làm đảo ngược hết thảy những gì các bậc thầy thời ấy cho là truyền thống, là lề luật, là điều cần phải tuân giữ kỹ càng và nghiêm ngặt. Đối với Giê-xu, con người phải đứng ở vị trí trên hết, và luật lệ đầu tiên mà con người cần phải theo là luật của tình yêu. Giê-xu đã đưa cái gọi là lề luật trở về đúng với chức năng của nó và mời gọi con người hãy sống một đời sống mới cho phù hợp với sứ điệp và tin vui mà Ngài đã mang xuống từ trời. Đối với Giê-xu, giúp một người đã nhiều năm sống trong bệnh tật được lành thì quan trọng hơn chuyện giữ ngày Sa-bát theo luật cách cứng nhắc. Giúp một người đói có của ăn thì có ý nghĩa hơn chuyện suốt ngày đọc kinh mà chẳng có lòng bác ái. Ngài còn nhắn nhủ các môn đệ Ngài rằng, nếu đang khi dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ mình đang có gì bất hòa với anh em, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng lễ vật sau. Rõ ràng, Giê-xu coi trọng tình người hơn là những lễ vật vô hồn kia. Có lần, Ngài ngồi quan sát người ta dâng cúng trong đền thờ. Ngài vội vã gọi các môn đệ tới và chỉ cho thấy hình ảnh một bà quá nghèo bỏ vào thùng chỉ có 2 đồng bạc. Ngài cho rằng 2 đồng bạc ấy mới thật sự là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, là lễ dâng quý giá hơn cả, bởi vì nó chứa đựng trong đó cả một tình yêu mến thật trong sáng và thấm đượm những hy sinh. Bất chấp những luật cấm, Giê-xu đã đụng chạm đến những người cùi một cách thản nhiên để chữa lành họ mà không sợ bị nhiễm lây. Vì tự trái tim đầy lòng thương cảm của mình, Ngài hiểu được họ cô đơn biết chừng nào và họ cần một bàn tay biết bao. Cuộc cách mạng mà Giê-xu thực thi là cuộc cách mạng của tình yêu, của lòng thương xót. Các bạn trẻ thân mến, rượu mới thì cần phải được chứa đựng trong một bầu da mới. Thầy Giê-xu đã dạy chúng ta như thế. Ngài đã xuống thế gian này là để mang đến cho chúng ta những điều mới mẻ. Ngài dạy chúng ta biết cách sống thế nào cho xứng với sứ điệp vui mừng mà Ngài đã trao gửi. Ngài đến để phục hồi lại trong chúng ta sự tự do vốn có của mình. Ngài muốn chúng ta yêu mến Chúa Cha và yêu mến nhau trong tình hiệp nhất, trong sự thoải mái, tự nguyện và với hết tấm lòng mình. Ngài đòi con tim chúng ta phải lên tiếng khi diện kiến Ngài, chứ không phải là một mớ những lời độc thoại vô hồn hay những câu kinh khô khan. Ngài cần tình yêu của ta như một lời đáp trả cho tình yêu của Ngài. Ngài thích nơi ta có một tương quan gắn bó với Ngài. Ngài muốn con tim của Ngài và của ta đụng chạm đến nhau, vì luật mới của Ngài là luật xuất phát từ thâm sâu của cõi tâm linh, chứ không phải nơi môi miệng bên ngoài. Chúng ta đã sống trong kỷ nguyên của Giê-xu khá lâu, nhưng dường như những lề lối cũ vẫn cứ tồn động mãi trong đời sống của chúng ta. Ta đi lễ, đọc kinh như một cỗ máy, như một người mất trí, hay thậm chí coi đó như một hình phạt nặng nhọc. Ta chỉ nhìn thấy nơi đạo Công giáo của chúng ta những cấm đoán, mà không thấy nơi đó lời mời gọi kết thân với Chúa, đấng vẫn hằng yêu thương ta. Ta câu nệ những giới luật này, quy định nọ, mà quên mất đi lối cư xử lấy tình yêu làm đầu. Ta hạnh phúc khi bố thí cho nhà thờ một số tiền lớn, và nghĩ rằng mình đã lập được công to, trong khi những người khác khẩn thiết nài xin ta, ta chẳng buồn đưa mắt nhìn tới. Một luật lệ sẽ nhanh chóng đè nặng lên ta, khiến ta phải ngộp thở khi ta không đặt vào đấy tình yêu mến của mình. Giê-xu mời gọi ta hãy có một sự hoán cải từ tận sâu trong tâm hồn mình và hãy mặc lấy những điều mới mẻ Ngài mang đến. Đó là sự mới mẻ của tình yêu, của hy vọng và ân sủng. Hãy là một con người của tình yêu, là một Kitô hữu của hy vọng, và rồi ta sẽ cảm nghiệm được những ân phúc lớn lao mà Giê-xu mang đến cho chúng ta bằng giá máu của Người. Làm mới cuộc sống mình hằng ngày thì đời ta mới thanh thoát và đượm nét bình an.
Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời chả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay, tim hồng say yêu mến dâng đầy, lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa, nguồn ánh sáng. Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tim con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Washington, từ ngày mùng 2 đến mùng 7 tháng 2 tới đây, phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ do Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Joseph Coates hướng dẫn sẽ viếng thăm tại các vùng bị bão Haiyan tàn phá hồi tháng 11 năm ngoái. Melbourne, các giám mục Australia liên đới với phong trào đối lập tại Ukraine. Roma, cố bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei, đức cha Alvaro del Portillo, sẽ được phong chân phước ngày 27 tháng 9 năm nay tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.